Tôi không biết là trong vòng anh chị em có bao nhiêu người đã từng đi lính hay là đã từng là những lực sĩ trong những trận đấu nổi tiếng, hay là có thể là một người nông phu đã từng trồng trọt trong cuộc đời của mình. Nhưng mà sáng nay thì chúng ta sẽ học trong lời của Chúa qua Phaolô để hiểu được cái vai trò của con cái Chúa như là một người lính giỏi, một người lực sĩ giỏi và một người nông dân giỏi, dựa trên sách Timôthê thứ 2 đoạn 2 từ câu 1 tới câu số 7. Xin kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa, cầu nguyện và chúng ta sẽ suy gẫm bài học sáng nay. Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ. Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác. Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Không ai phục vụ trong quân đội mà để những việc của cuộc sống dân sự làm vướng bận mình. Người lính ấy làm vậy cốt để được đẹp lòng người đã tuyển mộ mình. Cũng vậy, không lực sĩ tranh tài thể thao nào có thể đoạt giải nếu không tranh tài đúng theo luật. Người làm nông lao, động vất vả phải là người được hưởng hoa lợi trước tiên. Con hãy suy nghĩ những gì ta nói, vì Chúa sẽ cho con sự thông sáng để hiểu rõ mọi sự. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con xin Thánh Linh của Ngài ngự tại đây, trong lòng của mỗi người chúng con, và dạy dỗ chính lời của Ngài. Những điều gì Ngài muốn con nói, xin Chúa giúp. Những điều gì Ngài không muốn con nói, xin Chúa để qua. Hầu cho chúng con học hỏi lời của Chúa để chúng con ý thức được rằng cuộc đời của chúng con như là một người lính giỏi, một người lực sĩ giỏi và một người nông phu giỏi xây dựng nước Đức Chúa Trời từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Chúng ta đừng gọi quý vị an toàn. Quý vị có thích được khen thưởng không? Nói chung thì ai trong chúng ta cũng thích được người khác khen, phải không quý vị? Trong sở làm mà khi mà ông hay bà chủ mà khen mình làm việc tốt á, thì có nghĩa là mình sắp sửa được lên lương tiến chức, phải không? Ông chồng mà khen vợ mình đẹp nhất á, thì sẽ có một bữa cơm ngon miệng. Mà bà vợ đó mà khen chồng là sang á, thì ông đó sẽ tự nhiên đi đứng hẳn hòi, nói năng lịch sự, ra ngoài thì sẽ mở cửa cho vợ mình vào. Quý vị biết là trong năm ngôn ngữ của tình yêu thì có một điều rất là quan trọng để giữ mối liên hệ giữa vợ chồng lúc nào cũng đậm đà, đó là những lời khen tặng. Một đứa bé đó mà quý vị khen nó một chút thôi đó, ở trong hội thánh đó, thì nó sẽ được cảm động và nó làm những việc ngoài sức tưởng tượng của mình. Cái lời khen nó có sức năng mạnh mẽ trong đó quý vị ạ. Nhưng mà có bao giờ quý vị thấy cái giá trị của lời khen của Chúa cho mình không? Mình nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa Giê-xu dạy về ẩn dụ ta lân. Thì Chúa nói về cái hai cái người đầy tớ mà người được 5 và 3 ta lân đó. Thì đã lấy cái vốn của chủ cho mình mượn là những cái ta lân này. Họ đem ra đầu tư lấy lời. Đến khi về nhà mà chủ kiểm tra đó, thì Kinh Thánh nói hai người đã được khen gì? Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Nhớ rằng những lời Chúa khen có nói cái giá trị trường tồn quý vị à. Và cái phần thưởng Kinh Thánh nói là một cái mão miệng vinh hiển, không phai tàn. Còn những phần thưởng ở đời này sẽ trôi qua và một ngày sẽ tan biến mất. Mấy ngày nay thì tôi dọn dẹp nhà cửa vì có những thứ rất là quý giá ngày xưa đó quý vị. Nhưng bây giờ thì lỗi thời rồi, cho nên mình chỉ đem đi ra bán garage sale hay là bỏ vào thùng rác mà thôi. Vì tất cả những thứ trên đời này sẽ lỗi thời theo thời gian, chỉ còn lại lời khen của Chúa mà thôi. Như vậy chúng ta phải sống như thế nào để được Chúa khen thưởng trong ngày sau rốt quý vị ạ? Chứ không có đến gặp mặt Ngài mà tay trắng thôi sao? Để còn bị rủa phạt là kẻ biếng nhác mà mất phần thưởng sao? Tôi muốn quý vị có sự suy nghĩ như thế này. Đó là trong ngày sau rốt mà chúng ta gặp Chúa đó, cái điều không quan trọng là thiên hạ nói gì về mình. Cái đó không quan trọng. Nhưng mà Chúa sẽ nói và có lời khen gì với mình là điều chúng ta phải đeo đuổi. Chúng ta là những kẻ tin được nhiều phước và quyền lợi của Chúa lắm quý vị ạ. Chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời phải không? Trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi chúng ta được làm bạn với Chúa Giêsu phải không? Chúa gọi chúng ta là bạn của Ngài. Rồi chúng ta còn là những người thừa kế để hưởng nước thiên đàng một ngày. Nhưng chúng ta cũng đừng quên một điều, đó là mỗi người chúng ta đều là những người làm công cho Chúa. Ok, làm công cho Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 chép rõ, vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu cho chúng ta cứ theo đó mà sống. Chúng ta là những người làm công Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời quý vị ạ. Chúng ta làm việc cho Ngài. Thì mình thấy như vậy thì những cái đặc tính của một người làm công giỏi á, cho Chúa thì phải như thế nào? À, đó là cái câu hỏi. Thì mới được khen. Nhớ nha, mới được khen. Thì sáng nay sứ đồ Phaolô cho Timôthê và cũng cho chúng ta thấy hình ảnh của ba cái người để chúng ta biết rằng chúng ta phải làm công như thế nào thật giỏi để được Chúa khen. Điều thứ nhất á, là phải là một người lính giỏi, phải không? Chúng ta cùng nhau đọc lại câu 2 và câu 4 với nhau. Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Không ai phục vụ trong quân đội mà để những việc của cuộc sống dân sự làm vướng bận mình. Người lính ấy làm vậy cốt để được đẹp lòng người đã tuyển bộ mình, phải không? Khi Phaolô nói điều này với Timôthê, chúng ta phải hiểu cái bối cảnh của nó. Trong lúc đó thì những người Cơ Đốc đang ở dưới sự đàn áp của chế độ La Mã. Họ sống trong sự sợ hãi, họ sống trong sự bắt bớ, phải chối bỏ đạo. Mà nếu không á, mà thờ phượng vua Caesar đó, thì mạng sống của họ mới còn. Mình thấy khi Phaolô viết lá thư này cho Timôthê, ông đang ở trong tù, ông đang chịu khổ vì danh Chúa, và ông biết rằng ông sắp sửa tự vì đạo. Một người Cơ Đốc muốn giữ đức tin của mình thì phải bằng lòng chịu khổ quý vị à. Trung tín với Chúa cho đến chết. Giống như một người lính giỏi khi mà ra quân rồi đó, sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình để phục vụ cho đội quân của mình dưới sự hướng dẫn của những vị sĩ quan, phải không? Người lính này phải được tập luyện để có sức chịu đựng giỏi, chịu khổ quý vị à. Để khi ra chiến trường không có đầu hàng, không có bỏ cuộc, không có chịu thua kẻ thù, mà chỉ nhắm có một mục đích thôi. Đó là làm chọn cái trách nhiệm của mình để được đẹp lòng người đã tuyển mộ mình. Yeah. Trong bức tranh này, đấng Christ là đấng đã tuyển mộ, là đã gọi Timôthê trong cái chức vụ trang bày tại hội thánh Ê-phê-sô, thì sứ đồ Phaolô khuyên anh rằng anh phải là một người lính giỏi trong sự kêu gọi của mình. Để đạt được mục đích này thì Phaolô nhắc là người lính á, không để những việc đời làm lụy. Có nghĩa là không để nó điều khiển, nó để cai trị sai khiến mình. Trong cái thời giờ mình có, trong cái sức lực mình có, Phaolô minh họa ở đây hình ảnh của một người lính La Mã sẽ không bị phân tâm, lo lắng bởi những việc dân sự hay cá nhân, như là việc giải trí hay là việc vui chơi, hay là những vấn đề chính trị mà ngày hôm nay chúng ta thấy, như là vấn đề giải phẫu chuyển giống trong quân đội hay là phải chích COVID bây giờ. Những cái việc đó nó không liên quan đến sứ mệnh của họ. Phải không quý vị? Họ không để cái chí hướng của mình bị vướng vào, nghĩa là không để bị chi phối bởi những cái việc đời này. Đây có nghĩa là người lính giỏi phải luôn chú tâm đến mạng lệnh được ông sĩ quan giao cho mình. Và tránh xa những điều nào trong cuộc sống có thể cản trở cái chí nguyện của mình đang đeo đuổi để trung thành với đấng Christ. Chúng ta là những người lính giỏi phải sẵn sàng có tâm tình chịu khổ, bắt phục cái tôi của mình, phải phục mình mà dứt bỏ khỏi tội lỗi để mà vâng lời Chúa Giêsu. Chúng ta là những người lính trong đội quân của Chúa Giêsu có đang chịu khổ cho tin lành không? Và chúng ta chịu khổ đến mức thế nào? Nội bây giờ đó, nếu mà phải ưu tiên á, dành một ngày thôi đến nhà thờ sáng Chủ nhật 8 giờ sáng thôi để dọn lòng trong sự cầu nguyện, tĩnh tâm, học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa thì có mấy ai chịu nổi? Tôi hỏi thật á, có mấy ai chịu nổi? Chịu sao nổi được? Mình sẵn sàng chịu khổ trong công việc hái tiền của mình. Mình thức dậy sớm 6 ngày một tuần từ 5 giờ 30 sáng, cặm cụi làm cho đến tối thì không bao giờ than khổ hết. Nhưng bây giờ sao chỉ có một ngày trong tuần lễ Chủ nhật để chúng ta đến sớm để hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa thì chúng ta lại thấy khổ. Tất kỳ quá quý vị ạ. Thời bây giờ chúng ta không có đi lính, phải không? Không ai đây bị còn đi lính nữa, mà trừ một vài em thiếu niên và trường quân đội. Nhưng mà chịu khổ cho ngày hôm nay cũng có thể có nghĩa là chịu nhục nữa đó quý vị. Tôi thấy biết bao nhiêu hội thánh Chúa có tiềm năng phát triển rất là tốt. Nhưng chỉ thiếu sự nhịn nhục thôi. Để bảo tồn sự hiệp nhất mà thôi. Thay vì hay chia năm rẽ bảy, thì làm sao làm công việc Chúa phát triển được. Các vị có hiểu điều đó không ạ? Chúng ta phải lấy cái danh dự cá nhân của mình mà dẹp bỏ, mà đè xuống đất á, chịu nhục á, miễn là giữ được sự hòa thuận và đem đến ích lợi chung cho hội thánh của Chúa mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hội thánh, nhiều hội thánh thiếu điều đó. Phải biết nhờ cậy vào cái ân sủng của Chúa và Thánh Linh qua sự cầu nguyện luôn để làm một người lính giỏi. Tại sao Phao-lô lại bảo Timothy trong câu 1? Quý vị nghe thấy câu 1 nào. Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là phải biết nhờ cậy vào ân sủng của Chúa và Thánh Linh của Ngài trong sự cầu nguyện thì mới trở thành một người lính giỏi được. Cái chữ mạnh mẽ mang cái ý nghĩa của sự phụ thuộc vào Chúa, không dựa vào cái sức năng của mình, không dựa vào cái sức mạnh của mình, và mình phải dựa vào cái sức mạnh của Chúa. Và đó là một món quà được bao gồm trong ân sủng của Chúa ban cho. Chịu khổ, không bỏ cuộc, cam kết một lòng theo Chúa, giống như là bài thánh ca chúng ta hát là tự nguyện theo Giê-xu, quyết không quay lại, phải không? Nhất quyết không quay lại. Chịu khổ lên tiếng để bên vực đạo của Chúa, có khi bị thiên vị, có khi bị trêu chọc, có khi bị cancel, nhưng không thể chối Chúa trong bất cứ giai nào, vì đó là đặc tính của một người lính canh giỏi cho Chúa. Amen. Chúng ta thấy điều thứ hai là phải là một người lực sĩ giỏi. Trong câu số 5, chúng ta cùng nhau đọc câu số 5. Cũng vậy, không lực sĩ tranh tài thể thao nào có thể đoạt giải nếu không tranh tài đúng theo luật. Lâu lâu tôi nhắc quý vị đọc là tôi để make sure là quý vị còn tỉnh táo. Phao-lô quay sang một hình ảnh của một người lực sĩ trong cuộc trường thi đấu ở thời Hy Lạp. Người lực sĩ phải biết luyện tập, có nghĩa là phải có một đời sống kỷ luật. Để khi ra đấu thì phải đoạt được giải, chứ không về tay không, phải không? Đó là cái goal, đó là cái mục tiêu của một người lực sĩ ra trận đấu là đoạt giải. Chứ ông ai mà ra đấu mà muốn về tay không được hết á. Mà một trong những đặc tính của người lực sĩ giỏi là phải trau dồi cái đức hạnh tiết độ đó quý vị. Tiết độ. Người có sự tiết độ là không phải là người muốn ăn gì thì ăn, ngủ thì ngủ, chơi xả láng, chỉ sống luôn tuồng theo những đòi hỏi của xác thịt. Ăn không phải là xấu quý vị ạ, đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà hưởng thú những thứ vui cũng không phải là sai. Nhưng một người lực sĩ giỏi á, là người có chừng mực. Đôi khi sẵn sàng phải kiên cử, bớt ăn, kiêng ngủ, giới hạn cái thời giờ giải trí của mình, tiêu xài của mình để hầu cái việc của Chúa có kết quả. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với quý vị câu chuyện của một người lực sĩ sắp sửa đi đấu Olympic, không? Thế vận hội. Thì người ta phỏng vấn anh là cái điều gì khó nhất cho anh trong việc mà tập luyện để ra một ngày được đấu đại diện cho nước Mỹ. Thì anh nói cái về điều khó nhất của tôi là mỗi khi mà tôi tập xong rồi tôi về á, thì tôi lái xe ra, thì tôi lái xe qua cái tiệm ăn fast food Burger King. Thì tôi thấy cái hình Whopper nó đẻ ngoài đẹp quá, juicy ha, rất là ngon miệng. Nhưng mà tôi phải quay mặt chỗ khác. Tôi không được nhìn nó, tại vì tôi nhìn nó thì tôi sẽ lái xe vào. và tôi sẽ order một cái Whopper và tôi ăn thì nó hại cho cái sự tập luyện của tôi. Và có khi ông nói là tôi phải đi tìm đường khác tôi đi, chứ tránh cái con đường đó tại vì cái hình nó đẹp quá đi. Đó là tiết độ đó quý vị. Tiết độ bởi vì sao? Để mình đoạt được giải. Đoạt được giải chứ không về tay không. Đời sống kỷ luật tâm linh của một người lực sĩ không làm điều gì quá chớn hết á. Nhưng mà mỗi thứ bảy là lo đi ngủ sớm. Để chi vậy? Để chuẩn bị thức dậy được sớm sáng Chủ nhật. Đến nhà thờ, lo việc tập hát, lo việc học lớp trường Chủ nhật đúng giờ, nhóm thờ phượng đúng giờ chung với nhau và thông công trong ngày thánh mỗi tuần. Chứ không thể nào luôn tuồng quá mức trong những thú vui, xem thể thao, nói chuyện trên phone, đi sắm sửa mà sáng Chủ nhật. Đi trễ. Muốn làm thì phải bắt chước Phao-lô. Ông đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 27 điều gì? Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc. Bắt làm nô lệ cho tôi chứ không phải tôi làm nô lệ cho nó. Có nghĩa là tôi không có chiều theo cái tư dục của nó. Nhưng tôi bắt cái tôi của tôi làm nô lệ cho mình. Thì mới trung tín với Chúa cho đến cuối cùng mà lãnh phần thưởng, mà đoạt được giải. Tôi thấy có những con em của chúng ta, tôi biết được là các em chúng ta được vào những cái đội bơi lội trong trường học đó quý vị. Tôi hỏi thăm thì tôi biết là các em mà muốn bơi lội trong trường học phải thức dậy 5 giờ sáng, bắt đầu bơi rồi. 5 giờ sáng bơi rồi chứ giờ nào bơi nữa. Bơi, sau khi bơi rồi đó thì mới mặc đồ bắt đầu đi học, cấp sách đi học. Mỗi ngày thức dậy, ông coach bắt 5 giờ sáng phải bơi. Bơi lúc đó chúng ta còn ngủ đấy, các em nó bơi. Người lực sĩ giỏi thì không có lười biếng quý vị à. Để rồi khi ra trường đấu phải tìm cách ăn gian hả? Bằng cách đổi giống đó, từ nam qua nữ đó, hay là dùng thuốc kích thích để thắng cuộc? Không, người lực sĩ giỏi không có làm như vậy. Chúng ta biết là có biết bao nhiêu người lực sĩ họ đã đấu trong các thế vận hội và sau này họ rất là xấu hổ bởi vì người ta tước lại có huy chương. Bị người ta khám phá ra rằng anh đã dùng thuốc kích thích khi đã đấu. Rất là xấu hổ. Mất huy chương mà còn xấu hổ nữa. Nó còn đăng trên Internet nữa. Rất là xấu hổ phải không quý vị? Người làm công cho Chúa phải là một lực sĩ kỷ luật. Biết chịu phục. Tập luyện. Làm theo y như lời. Đúng theo như luật và ý muốn của Chúa. Không sửa đổi để làm đẹp lòng mình. Nhớ điều đó, không sửa đổi luật của Chúa để làm đẹp lòng mình. Quý vị biết là khi mà ông Joshua, ông sắp sửa dẫn dân sự của Chúa đánh thành Jericho, thì Kinh Thánh, Chúa nói với ông rằng trong Joshua đoạn 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ rời xa miệng ngươi, nhưng ngươi phải suy gẫm những điều trong đó ngày và đêm để thờ ơ làm theo, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối người được hưng thịnh và người sẽ thành công. Có vậy không? Dùng gì? Cẩn thận, chứ không phải thở. Cẩn thận. Tôi đọc lại, quyển sách luật pháp này chớ rời xa miệng ngươi, nhưng ngươi phải suy gẫm những điều trong đó ngày và đêm để cẩn thận làm theo, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối ngươi được hưng thịnh và ngươi sẽ thành công. Cẩn thận quý vị ạ. Y như lời Chúa dạy. Chứ mình không có nói vặn đi vặn lại lời của Chúa, mình lấy lời của Chúa ra mình vặn theo ý riêng của mình tạo dựng ra một cuốn kinh thánh khác. Cũng giống như là một số người vặn vẹo lời Chúa cho nên cầu nguyện lại Chúa cho con chúng số độc đắc. Con sẽ dâng hiến cho Chúa. Dâng hiến cho Chúa là trong Kinh Thánh đó. Nhưng mà có làm theo ý Chúa không? Mình dùng lời Chúa mình vặn vẹo theo cái ý của mình thành một cuốn Kinh Thánh khác. Hay là mình nói, thôi để con cưới kẻ chẳng tin. Và lấy lý do rằng con sẽ hướng dẫn người đó đến biết Chúa. Mình vặn vẹo lời Chúa lắm để làm theo cái ý riêng của mình mà thôi. Tôi nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn về một vị vua. Khi ông muốn thưởng những người kỵ sĩ của mình bằng cách trao cho mỗi người một cây thập tự giá để vác từ một cái chỗ rất là xa và đi đến thành để lãnh thưởng. Thì mới đầu các kỵ sĩ mà vác thập tự giá thì không có gì trở ngại hết. Nhưng mà tại vì thập tự giá nó nặng quá quý vị, mà đường nó xa nữa. Cho nên nó càng thấy càng ngày nó càng nặng nề. Thế là một số người bắt đầu cắt ngắn cái thập tự giá đi, cắt bớt đi. Cho nó ngắn lại, nó dễ thôi. Nó nhẹ hơn. Thế là cứ mỗi ngày đi bộ cắt ngắn cho nó nhẹ nhàng hơn. Và khi mọi người đến trước cửa thành để sửa soạn và lãnh thưởng đó, thì họ không ngờ là trước mặt cửa thành đó, giữa họ đứng với cửa thành có một vực thẳm sâu. Mà cái khoảng cách để bắt đi ngang qua đó đó, thì sẽ vừa khít cái chiều dài của thập tự giá mình nhận từ lúc bắt đầu. Nhưng tiếc thay thì một số đã cắt ngắn rồi, để đó nó không vừa. Để đó dễ bắt hơn mà, để đó nó không vừa. Mà nay không còn đủ chiều dài để dùng cái cầu bước qua vào vực thẳm, mà để vào thành gặp vua mà lãnh thưởng. Tôi hỏi tôi và quý vị, có đang cắt ngắn không? Chúng ta đang cắt ngắn thập tự giá Chúa giao cho mình không? Mà mình đến ngày cuối cùng sẽ không đoạt được giải thưởng. Cái mục tiêu của người lực sĩ giỏi sẽ tập luyện kỷ luật để khi ra đấu đoạt được giải và lãnh phần thưởng. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 từ câu 10 tới câu 5 nhắc chúng ta làm thế nào để chúng ta biết rằng cái công việc chúng ta làm sẽ được đoạt giải. Quý vị nghe rõ nè, chưa follow vậy. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã đặt nền như một thợ xây dựng khôn ngoan, và người khác đã xây trên nền đó. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về những gì mình xây trên nền ấy, vì không ai có thể đặt một nền khác hơn nền đã được đặt. Nền đó là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu ai lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ rơm, rơm rạ xây trên nền ấy, công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra giá trị công việc của mỗi người như thế nào. Lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mát, còn chính người ấy sẽ được cứu dường như qua lửa, có nghĩa là không đoạt được giải thưởng. Tôi và quý vị phải cẩn thận. Tất cả những gì chúng ta làm một ngày sẽ được hơi trên lửa. Vàng, bạc, đá quý thì còn. Cỏ rơm nó bắt lửa, nó cháy, bùng. Và mình không phần thưởng. Mình cứ tưởng là mình được phần thưởng. Nhưng mà không có theo y như lời của Chúa dạy, thì làm thế nào chúng ta được phần thưởng quý vị? Những việc làm theo ý Chúa là vàng là bạc sẽ được thưởng, chứ không phải như những việc định theo ý con người, ý của mục sư, ý của dư luận, ý của người này người nọ, thì Kinh Thánh nói như cỏ rơm, như rơm rạ cháy rụi hết, và chúng ta mất phần thưởng. Thưa quý vị, mỗi ngày khi nằm xuống giường và đặt tay lên trán ha, tôi mong là mỗi người chúng ta hãy tự hỏi xem Chúa có vừa lòng với tất cả những gì con làm hôm nay không? Hay là con chỉ sống đạo cách bề ngoài thôi, để cho làm vừa lòng người khác? Hay là để thiên hạ khen con? Nếu không biết, để biết điều chỉnh nó đó, một ngày chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì chúng ta sẽ mất phần thưởng vì đã không làm theo như ý Chúa, nhưng mà để đẹp lòng người khác mà thôi. Điều thứ ba chúng ta thấy, ông Phaolô cho chúng thấy phải là một người nông dân giỏi. Chúng ta cùng nhau đọc câu 6 tới câu 7. Người làm nông, lao động, vất vả phải là người được hưởng hoa lợi trước tiên. Con hãy suy nghĩ những gì ta nói, vì Chúa sẽ cho con sự thông sáng để hiểu rõ mọi sự. Phaolô nói không phải chỉ là một người lính chịu khổ, không phải là một người lực sử chịu phục, nhưng còn một là người nông dân chịu khó. Chịu khó là chịu dầm mưa dãi nắng đó các bạn. Thức khuya dậy sớm, trong khi còn có cơ hội trồng trọt, gieo giống, trồng tưới, tỉa sữa, gặt hái. Chịu khó. Chúng ta là những người làm công Chúa thì không thể nào là người làm biếng nhác được, mà không coi trọng việc cày cấy, xây cất, thiết dựng vương quốc Đức Chúa Trời được. Chúng ta sống phải lo kiếm ăn là để nuôi bản thân và gia đình của chúng ta mỗi ngày, ai cũng biết điều đó hết. Tuy nhiên chúng ta phải có ý thức việc ưu tiên của đời sống của mình còn tồn tại ngày hôm nay là gì, mà có chép trong Ma-thiêu đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy nữa. Ưu tiên là việc phải làm trước quý vị, không phải là những việc hay không quan trọng, nhưng việc này phải làm trước, và để dành nhiều thời giờ sức lực trong những công việc phải phải xúc tiến trước tiên. Đó là biết Chúa, đó là biết ý muốn của Ngài cho mình, và đó là chịu phục tùng, vâng lời, làm theo. Biết Chúa, biết ý muốn của Chúa, và vâng lời, làm theo một cách cẩn thận. Chúng ta bắt đầu mỗi ngày ưu tiên việc gì để nói mình là một người nông dân giỏi? Mỗi người tự hỏi đi. Khi chúng ta thức dậy ban sáng, chúng ta tìm việc gì trước? Chúng ta tìm việc gì trước? Mỗi người tự trả lời thôi. Ưu tiên là gì? Là tìm kiếm Chúa hay là tìm kiếm cái phone của mình để coi coi ai text cái gì, hôm nay công việc như thế nào, stock nó lên hay xuống, nhà cửa bán như thế nào? Mỗi người chúng ta tự trả lời thôi, phải không? Bây giờ chúng ta là những người nông dân giỏi, nghĩa là chúng ta chịu khó dậy sớm mỗi sáng Chủ nhật và để dành cả ngày trong việc thờ phượng Chúa. Ngày là ngày của Chúa chứ không phải ngày của mình. Nhớ điều đó, không có gì thuộc của mình hết á. Không có gì thuộc của mình hết. Tôi rất cảm phục tấm gương của những người anh chị em. Họ ở xa xôi á, mà họ lái xe hơn cả tiếng đồng hồ ha. Nhưng mà mỗi sáng Chủ nhật là chịu khó đến nhà thờ hơn đúng giờ nha quý vị, để học lời của Chúa và thờ phượng Ngài. Đó là những cái tấm gương đáng cảm động. Chúng ta cũng phải có tinh thần sống giống như vậy. Người nông dân của Chúa phải siêng năng trong mọi công việc của Chúa, hay là gọi là cái chức vụ mà Chúa đã gọi mình và hội thánh đã bổ nhiệm mình. Dù cho những việc nhỏ hay đến những việc lớn đi nữa, chúng ta ý thức được cái chức vụ của mình, ý thức được cái việc Chúa hội thánh đã giao cho. Tôi hỏi quý vị chứ, nếu làm việc ngoài đời siêng năng thế nào á, thì chúng ta lo công việc của Chúa phải chịu khó đến gấp 10 lần. Hơn quý vị ạ, phải hơn, chứ không thua được. Không thể nào thua được. Mình chịu khó ngoài đời như thế nào, mình làm công việc Chúa gấp 10 lần. Yeah. Có thể nào mình tới thì trễ mà về thì sớm được không quý vị? Có thể nào một cách bất cẩn được không ạ? Sao cũng được, công việc Chúa sao cũng được. Nhưng mà công việc mình không được nha. Phải cẩn thận, phải đàng hoàng, phải kỹ lưỡng. Nhưng mà công việc Chúa sao cũng được, ai làm gì làm. Quý vị biết đặc tính của người không siêng là gì không? Cái người không siêng á, thì thứ nhất là họ hay đổ thừa. Đổ thừa cho người khác. Cứ nói là tôi không được ơn. Con cá Chúa ơi, lấy lý do tôi không được ơn. Tôi nói thật, nếu mà chưa có ơn mà lòng mình muốn á, thì mình xin Chúa đi. Mình cầu nguyện Chúa ban cho con cái ơn nó đi, con Chúa. Và con thật lòng muốn hầu việc Chúa trong cái khu vực này. À, tại vì mình không muốn thôi. Tại lòng mình không muốn thôi thì mình mới nói thôi, phải không? Rồi thứ hai á, cái đặc tính của người không siêng là hay đổ lỗi cho người khác. Không đổ thừa thì đổ lỗi. Tại người này, tại kẻ nọ, tại vì thời tiết, tại vì cái này. Tôi hỏi thật quý vị, nếu quý vị làm việc ở ngoài đời mà quý vị cứ hay đổ thừa, hay đổ lỗi người khác á, thì liệu chúng ta có được mướn làm lâu dài không? Tôi gặp ông chủ có đổ thừa hoài, gặp ông bà chủ cũng đổ lỗi cho người khác hoài, thì tôi quý vị chúng ta làm việc đó lâu dài được không? Không có đâu quý vị. Người ta đuổi mình đó. Người ta đuổi mình đó. Lúc nào cũng đổ thừa, lúc nào cũng đổ lỗi hết á. Phải không quý vị? Còn công việc Chúa thì sao? Có siêng không? À, người siêng á, là người chuẩn bị kỹ càng. Không bao giờ để nước tới chân tới chạy. Nhớ điều đó. Người mà nào mà siêng á, thì không bao giờ để nước đến chân mới chạy. Tôi hay khuyên mỗi người lãnh đạo phải để tối thiểu mỗi tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ mỗi tuần, suy nghĩ đến những nhu cầu và công việc của Chúa trong cái nhóm nhỏ của mình mà chuẩn bị kỹ càng. Mà chuẩn bị kỹ càng. Nếu quý vị là người lãnh đạo, chưa nói đến việc mà hội viên của hội thánh. Tôi đang nói về những người lãnh đạo. Tối thiểu một tuần một lần phải tối thiểu một tiếng đồng hồ mình suy nghĩ coi cái chức vụ của mình Chúa giao cho là gì. Và cái công việc trong nhóm nhỏ của mình phải chuẩn bị như thế nào kỹ càng. Tập đi để trở thành một người nông dân giỏi. À, tôi thấy tấm gương của những người phụ nữ hội thánh chúng ta tuyệt vời. Phải nói là họ chịu khó thật. Chịu khó thật quý vị. Tôi hỏi quý vị có khi nào mà thông công mà thiếu ăn không? Và có khi nào mà thông công mà bị trễ không? Mấy người phụ nữ chúng ta đáng được chú ý và khích lệ. Bởi vì họ siêng. Họ chịu khó. Người siêng thì đặt ưu tiên quý vị ạ. Còn lười á thì lấy cái talent của mình đem đi chôn. Rồi một ngày hối tiếc vì mình bị mất phần thưởng. Phải không? Chìa khóa hầu việc Chúa không phải là vô ích đâu, nhưng sẽ nhận được phần thưởng khi Chúa Giêsu trở lại và ban cho. Còn mọi thứ khác đều sẽ tiêu tan trong lửa. Chúa nói mà. Người nông dân giỏi là người có sự thông sáng, hiểu rõ định luật, gieo chi thì gặt ấy. Có nghĩa là họ biết rõ nếu không gieo thì sẽ không gặt được, phải không? Mà nếu mình không gieo, mình gặt là mình ăn cắp rồi. Dạ, phải không? Mình không gieo, mình gặt là mình ăn cắp người ta rồi. Cho nên cái người mà nông dân giỏi họ hiểu, phải gieo thì mới gặt, không gieo thì không gặt được. Muốn hội thánh phát triển mạnh mẽ, nhưng mà cứ đủ dồn cho người khác lo. Tôi làm đủ rồi thì làm sao mà phát triển? Không gieo sao nó gạt? Vấn đề phát triển của hội thánh thường không thiếu những cái nguyên tắc. Tôi nghĩ rằng không thiếu cái nguyên tắc, không thiếu cái phương tiện hay là ân tứ, nhưng là cái sự giới hạn đó thì trong cái tư tưởng của những hội viên thiếu hiểu biết về cái luật căn bản, đó là quý vị phải gieo, tôi phải gieo thì chúng ta mới gạt. Chúng ta thiếu cái sự hiểu đó. Quý vị biết là người ta nói một con cá mập á, mà bỏ vào cái lồng mà nuôi á, chẳng như một cái hồ nước lớn như là aquarium á, thì nó sẽ không bao giờ to lớn hơn 6 feet. 6 feet là maximum. Nhưng mà khi quý vị bỏ nó ra biển sông nó sống á, thì nó có thể trở thành một con cá mập lớn khủng khiếp, có thể đến 60 feet, gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Cho nên cái sự giới hạn của cái tư tưởng mình suy nghĩ đó quý vị, và đôi khi đó là cái nguy hiểm nhất để phát triển hội thánh. Chúng ta không chịu bỏ vốn cho nhà Chúa ở đây, giúp dự phần dạy dỗ con cháu của mình lời của Chúa, mà cứ đi vòng vòng lo việc chỗ khác, nhà người ta khác để người ta khen mình, thì làm sao hội thánh của Chúa một tương lai tốt đẹp ở đây? Nhà mình chưa chịu khó lo trước, mà cứ đi lo nhà của người khác, để rồi cứ thắc mắc sao nhà của mình chưa phát triển. Không gieo sao gạt? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 9. Vì chúng tôi, Phao-lô nói, chỉ là bạn đồng lao cùng làm đầy tớ của Đức Chúa Trời, còn anh chị em mới là ruộng của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời. Hội Thánh Báp-tít Hiệp Việt Nam là ruộng của Chúa ở đây. Chúa gọi mình. Thì ưu tiên cày ở đây đi. Cày ở đây trước đi. Thì sẽ gặt được một mùa gặt. Và mình có phần thưởng trong ngày sau rốt. Người nông dân giỏi biết phải chịu khó gieo mới gặt. Phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mùa gặt tới. Vui mừng vác lúa trên vai, phải không? Đem những linh hồn hư mất về nhà Chúa, huấn luyện họ trở nên môn đồ của Chúa và được khen thưởng trong ngày ra mắt Ngài. Gieo trong những việc lành trong danh Chúa, để thiên hạ có thể thấy những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời, chính Chúa Giêsu đã nói. Và trong Galati đoạn 6 câu 9, Phao-lô khuyên, xin chúng ta đừng nản lòng khi làm việc lành, vì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không bỏ cuộc. Cho nên tôi kết thúc một câu như thế này. Chúng ta phải tập làm người lính giỏi, chịu khổ vì đạo. Làm người lực sĩ, chịu phục sống kỷ luật theo y như lời Chúa dạy. Và làm người nông dân, chịu khó trong những việc lành, chứ chớ có làm biếng. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.